mình phải biết rằng tuy nhiên cái sự tu thiền định nó có điều kiện. Như vậy Đức Phật nhờ điều kiện khả thân bố thí làm đủ mọi công hạnh như vậy thì ngài mới ngồi 49 ngày hành đạo. Cho nên xin mời các vị thiền sư ra cội cây bồ đề ngồi chơi 3 lần 49 ngày xem có giác ngộ. Ngồi thử, đâu có giác ngộ. Đức Phật mới giác ngộ, bởi vì Đức Phật đã trải qua 3 đại tăng kỳ kiếp dày công tu hành như vậy, công đức kia lắm. Cho nên ngài mới ngồi như vậy là ngồi để mà giống như là mình có học suốt dòng giá 10 năm trời trên đại học, rồi hôm nay mình mới ngồi đó mặc cái áo đó để lươn lánh cái mặt. Chứ đâu có thể lý luận mà bảo là quý vị xem có trước khi ông đó ông thành giáo sư đó, ông đi học hay là ông lãnh bằng. Rõ ràng ngồi lãnh bằng. Cho nên bỏ đi học đó. Chỉ lãnh bằng thôi, mà không đi học lấy gì lãnh bằng. Nếu mà ngài tu vô lượng thì hạnh như vậy làm thế nào mà ngồi 49 ngày giác ngộ. Nếu không đi học 10 năm làm thế nào mà lên ngồi đó người ta phát bằng cho mình. Ta bảo anh ở đâu đi tới đó tới đây mời anh đi chỗ khác. Nếu mình không học Phật thì ma nó đã vật mình từ nhà rồi chứ đâu cần phải đến cội cây bồ đề mà đấu. Đây là ma nó vật Đức Phật không nổi cho nên cuối cùng đến tới cội cây bồ đề nó đến nó đấu tiếp vào màn chót nữa. Còn mình ma nó đâu cần phải lội xa như vậy. Nó bóp mũi cho là chết thôi. Thì làm sao mà mình bì với Đức Phật mà mình bắt chước như vậy. Mình đâu thể nào lý luận một cách tức cười là mình bảo là nhớ ra mấy vị tiến sĩ đó có đi học không? Lãnh bằng á. Trước khi họ là tiến sĩ họ lãnh bằng họ đi học. Lãnh bằng thì cái đó gần hơn thiệt, nhưng mà để lãnh bằng phải đi học thì Đức Phật để mà ngồi thiền 49 ngày với cội cây mà giác ngộ đó là chẳng có bao nhiêu thời kỳ tu vô lượng công đức. Nhớ như vậy, mình phải nhớ như vậy. Và hai nữa, Đức Phật ngồi thiền đó, nếu mà bảo ngồi thiền tu thiền để mà thành Phật đó, thì đâu phải tu thiền nào thành Phật, bằng cớ ngoài đạo cũng tu thiền xong thành Phật, đúng không? Như vậy phải tu một cái thứ thiền nào đó thì mới thành Phật. Mà cái thứ thiền mà Đức Phật tu như ngồi 49 ngày với cội cây bồ đề thành Phật là thiền gì vậy? Tổ chức thiền hả? No. Thiền gì? Thiền sinh sát. Thiền của Nguyên Thủy Phật Giáo. Thiền của Tê Đê Ta La. Trong bất cứ sử sách nào dù là kinh đại kinh tiểu đều ghi nhận chính xác như vậy. Là Đức Phật ngồi 49 ngày quán thật nhị nhân duyên mà giác ngộ. Không hề là tổ chức thiền. Nếu nói như vậy thì mình cũng có thể bắt bẻ Hòa Thượng Thanh Từ là phải bỏ tổ chi thiền đi. Đức Phật đâu có tu tổ chi thiền thành Phật. Mà Đức Phật tu minh sắc tuệ thành Phật, từ sắc chi rõ ràng. Như vậy Hòa Thượng cũng phải bỏ tổ chi thiền mà tu theo minh sắc. Nhưng mà có kinh nói rõ cho mình đó là kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Vô Lượng Nghĩa có nói rõ rằng là với cái căn cơ cho nên các pháp, căn cơ đại tiểu không phải do nơi pháp đại pháp tiểu mà do nơi tâm. Cho nên cái người tu pháp Bồ Đề Tâm á, thì pháp nào cũng trở thành pháp đại hết. Cho nên người pháp Bồ Đề Tâm á, thì thập nhị nhân duyên hay tứ diệu đế cũng là pháp để mà thành Phật. Nhưng mà nếu không pháp Bồ Đề Tâm thì pháp đó thì đủ để thành A-la-hán hay là Tích Chi Phật. Nhưng mà nếu pháp Bồ Đề Tâm thì pháp nào nó cũng trở thành đại thừa Phật pháp hết. Cho nên cái pháp tâm đó mới là quan trọng. Pháp tâm đó mới là gốc hết của mọi công đức, của mọi cái đạo pháp, của mọi cái cảnh giới bất khả tư nghị là Bồ Đề Tâm. Cho nên pháp tâm đó thì có thể bất cứ pháp nào cũng có thể thành Phật pháp được hết. Thành Bồ Đề Tâm mới được ca ngợi, mới được tán thán. Thì trong kinh Vô Lượng Nghĩa kinh có nói rõ ràng như vậy. Cho nên Đức Phật quán thập nhị nhân duyên mà vẫn thành Phật, mà không có thành duyên giác. Thế như vậy nó có rất nhiều cái nếu mình đã lý luận cho cực kỳ. Mình chỉ lý luận một phần thôi để tránh né những cái phần còn lại. Thế bây giờ tránh né mà nếu mà lý luận là Đức Phật trước khi thành Phật là ngồi thiền, mà như xin thưa là ngồi thiền kiểu gì? Tại vì thiền ngoại đạo cũng thiền, ma cũng thiền, ai cũng thiền hết. Và người học Phật biết chắc một điều rằng là thiền là ngũ thừa cộng pháp. Thiền là phương tiện pháp, không được xếp vào tú cánh pháp. Tại sao vậy? Tại thiền là phương tiện để đưa tới định. Mà định nào là chính định, định nào để là thành Phật? Thì xin thưa, chính định nó như tôi nói, chính định nó là Bồ Đề Tâm. Chính định đó tức là cái sức đại định mà cầu trí tuệ và độ chúng sinh, cầu thành Phật và độ chúng sinh. Hay là cái định lực và cứu độ chúng sinh, tức là cái định lực của giới. Cho nên nó đặt giới trên định. Cho nên mới nói là giới, mà khi cái giới đó nó thành định thì cái giới nó thành định đó nó sẽ thành huệ. Cho nên giới là nền tảng. Vì vậy Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn đã không nói thiền là mạng mạch của chư Phật, mà Đức Phật đã nói giới là mạng mạch của chư Phật. Cho nên Đức Phật đã không nói là thiền định còn thì Phật pháp còn, mà Đức Phật nói là giới luật còn thì Phật pháp còn. Đó là lời di chúc tối hậu của Đức Bổn Sư mà không một người nào không biết. Cho nên mấy thầy theo luật tông mới cho rằng là luật tông là chính xác nhất, là chính yếu nhất. Bởi vì giới luật còn thì Phật pháp còn, mà đúng như vậy. Nhưng mà do cái giới nền tảng là khi cái giới luật đó mà nó thành định thì định đó được gọi là chính định. Còn nếu mình tu theo bất cứ một cái gì mà ly giới ra mà thành định thầy đều là định của ma, tức là của danh văn lợi dưỡng, tức là của ngũ âm ma, như trong kinh Lăng Nghiêm nêu lên. Cho nên phải lấy giới làm căn bản. Cho nên nhất nhất người tại gia xuất gia cũng đều lấy giới làm nền tảng. Cho nên tại gia cũng phải thọ giới, mà xuất gia cũng phải thọ giới. Cho nên giới là nền tảng. Vì vậy nêu lên là nêu giới trước nhất, rồi mới nêu định và huệ. Cho nên nếu nói đến một cái cứu cánh của Phật pháp, mà cái mà chính yếu nhất của Phật pháp thì không phải là thiền mà là giới. Như vậy giới là cái hạt nhân đầu tiên mà cứu cánh cuối cùng hết là thanh tịnh. Tức là tịnh, tịnh là phương tiện tối hậu. Tức là tu làm sao để được cái thiền định, mà thiền định nó làm tịnh mình và tịnh mọi người, thanh tịnh cho mình, thanh tịnh mọi người. Cho nên thiền được gọi là, thiền được gọi là phương tiện pháp, tịnh được gọi là cứu cánh. Đó. Mà giới là nhân tố để mà sử dụng cái phương tiện nó một cách đúng đắn để đạt được một cái kết quả đúng đắn là đạt được thanh tịnh. Tại vì do giới sẽ sinh nhân tịnh, và từ giới đưa đến cái kết quả tịnh đó thì phương tiện nó chính là thiền. Cho nên thiền chỉ là phương tiện pháp, không phải cứu cánh. Và vì như vậy mượn vô năng lực của Phật để từ tịnh tùy tâm mà tịnh cho mọi người, điều đó đâu hề sai trái. Thiền có nhiều cách lắm, nhưng là ngài Sư Văn dạy quán chữ ai để mà thiền thì mình dùng niệm Phật để mà thiền, tức là để mà định. Thiền đó là để nhắm cái định không à, để nhắm cái định tâm. Mà thực chất phải nói là chính định chính là đường nguyện chính tinh, đó là chính định. Đi đứng nằm ngồi thì đều nghĩ đường nguyện chính tinh. Nếu người nào đi đứng nằm ngồi đều thâm nhập vào chứa đường nguyện chính tinh thì người đó mọi hành động đều là mọi hành động độ sinh, thì người đó mọi lời nói đều là hành lời nói chính ngữ, thì người đó mọi tư tưởng đều là chính tư duy, và người đó mọi cái thấy đều là chính kiến, và người đó sẽ sống đúng theo chính mạng chính nghiệp. Người đó lại giao được cái nhân chính nghiệp mà sống được chính mạng, người đó nó tròn vẹn chứng được bát chính đạo, là chứng được quả thánh, là bắt đầu vào hàng ngũ của thánh, là đạt được bát chính đạo, và đó mới gọi là chính định. Đó là bồ đề tâm. Như vậy thì người nào một cái nghĩ như vậy thì cái tâm như vậy được sư tổ của tổ sư thiền gọi là thử tâm thường định bất di thiền. Cái tâm đó không bao giờ lì rời một niệm đó, mà cái tâm nó chỉ có một niệm đó, cho nên nói là vô niệm. Đó. Cho nên nói là vô niệm, cho nên lấy vô niệm làm niệm, đó là cứu cánh của tổ sư thiền. Thì người đó chính gọi là thiền. Cho nên tổ sư thiền không chặn cái pháp môn tham thiền, cho nên huệ năng bác cái tham thiền, bác thần tú tham thiền, bác ngoại luân tham thiền, bác thiền tác tham thiền, và sau này cao độ của huệ năng là hoài nhượng bác mã tổ của tham thiền. Và thiền tông trong 1700 công án của thiền tông có một công án nổi tiếng. Công án đó là người tu thiền hay tham. Và tại sao đại thiên chí thắng vương Phật 10 triệu kiếp tham thiền mà Phật pháp không hiện thiền, nghĩa là không thành Phật. Đại thiên chí thắng vương Phật khi chưa thành Phật liên tục trong 10 triệu kiếp tu thiền tham thiền, mà liên tục 10 triệu kiếp nó không thành Phật. Tại sao đại thiên chí thắng vương Phật đó là ai? Những người nào tụng kinh Pháp Hoa đều biết, đều thấy câu chuyện nó trong kinh Pháp Hoa. Và tổ sư thiền lấy đó là một công án. Và chỉ có tổ sư thiền là tông phái duy nhất bác bỏ mùi thiền. Lạ vậy. Còn tất cả những tông phái khác đều trọng mùi thiền, nhưng chỉ có tổ sư thiền chính hiệu từ Nam Nhạc Hội Nhượng, từ Lục Tổ Huệ Năng đều bác mùi thiền hết. Đọc kỹ bác vào gần kinh. Nếu ông bác thì tại sao cái chuyện mà má tổ đạo nhất ngộ đạo nơi Nam Nhạc Hoài Nhượng nhờ là được Hoài Nhượng khai ngộ, nó ngồi thiền đó, mà Hoài Nhượng cứ mang gạch cái mạng Hoài Nhượng mà ông ngồi thiền làm gì á, má tổ và cầu thành Phật. Rồi Nam Nhạc Hoài Nhượng bác cũng gạch cái mạng cọt kẹt trước mặt má tổ bị động, cái má tổ ông làm thì ông cứ mạng cọt kẹt hoài vậy, mà cứ mạng thì mà làm gương, mạng cục gạch thì làm cái gương soi. Má tổ bật cười mà mạng gạch thành gương cho một đứa. Hoài Nhượng mà cũng giống như ông đó mà ngồi thiền mà đòi thành Phật, làm thế nào mà thành? Mã tổ lấy làm lạ mới hỏi đạo, rồi mới được Hoài Nhượng khai thị và thành cao đồ, thành đệ tử của Nam Nhạc Hoài Nhượng. Và Mã tổ là người đầu tiên mới bắt đầu đánh đấm hết mạnh mẽ thiền thừa, và đánh đấm còn lúc trước thì đang còn đánh cơ thôi, khỏi đầu thôi. Còn đến Mã tổ bắt đầu đạo, bắt đầu đấm đá, mà đến Lâm Tế nó còn dữ dội hơn nữa. Đến Động Sơn là người ta nói hét của Lâm Tế mà gậy của Động Sơn. thì đến cái thời sau đó nó mới càng gần, nó mới càng xu hướng như vậy. Mà nhưng mà tổ sư thiền, mình nhớ là tổ sư thiền là chủ trương là đi đứng nằm ngồi thầy đều là thiền định, không có chỉ chủ trương là ngồi duy nhất là thiền, mà tổ sư thiền là tông duy nhất cho là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói năng động tĩnh thầy đều là thiền. Nhưng mà muốn được như vậy thì phải từ tâm thiền định bất di thiền, mà thiền như vậy, định như vậy mới độ sinh được. Còn nếu mà ngồi không nhúc nhích tức là chỉ là thân định chứ không phải tâm định, mà đã thân định thì không có năng lực để độ sinh. Cho nên có nhiều cái điều mà tôi không hiểu và tôi thắc mắc là không hiểu rằng là do từ đâu mà Hòa Thượng Thanh Từ có thể nghĩ rằng là tu thiền là những kết quả không tụng kinh. Nhưng mà từ chính tôi biết qua nhiều vị thiền sư khác vẫn tụng kinh mà. Mà tôi biết qua sử sách, Ngài Huệ Năng chủ trương tụng kinh, Ngài Ngũ Tổ Hoằng Dẫn bảo tụng kinh, Ngài Bồ Đề Phật Ma qua Trung Quốc này mang theo bộ kinh Lăng Già. Rõ ràng đâu có không tụng kinh. Mà nếu đã không tụng kinh thì tại sao Hòa Thượng phải giảng kinh? Tại sao giảng kinh mà không cho tụng kinh? Mà tại sao phải giảng kinh? Thành ra nhiều cái tôi thắc mắc. Thì tôi cũng thắc mắc như là do đâu mà tổ sư thiền mà lại nghĩ rằng là phải ngồi thiền liên tục. Mà trong đó những cái bài học như Huệ Năng nói trong pháp bảo đảm là Huệ Năng là bác ngồi lắm, bác cái ngồi của Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú là phát nguyện ngồi hoài nằm. Ngài Huệ Năng bảo là vô ích thôi, bởi vì chết rồi nằm hoài ngồi. Bởi vì không phải ngồi thắng nằm hay là ngồi thắng đứng, không cái nào thắng cái nào hết. Mà có thắng hay không thì ở cái tâm này có định hay không. Thì tâm này khi chủ vô một cái gọi là vô chủ, tức là chủ vô niệm thì gọi là vô chủ. Thì khi cái tâm chủ như vậy thì không có bị các tướng nó làm cho sinh khởi, tức là nó không có vọng động, nó không có u mê nữa. Thì đó là những cái mà giá thiết của Huệ Năng một lần nhìn thấy bổn lai với nhất Phật này. Đâu có dụng công gì đâu, chẳng dụng công thì đi đứng nằm ngồi thầy đều là thiền. Sư Phật cũng vậy, khi đứng nằm ngồi nó phải đều là thiền và định hết. Cho nên những cái yếu tố, những cái hiện tượng của Đức Phật đều là phương tiện để dạy dỗ một cái căn cơ nào đó thôi. Rồi người ta lại mê chấp để cho đó là một căn cơ, cũng như Đức Phật trong thiền tông nó không chấp đó. Rồi chứ mình không chấp mà mình chấp chặt vào cái không chấp đó thì nó cũng thành là chấp đó. Là nó cũng thành một cái thứ chấp. Nó ví dụ như vậy. Thế vậy thì đó là những cái mà đôi khi tôi thấy chẳng hạn như Bách Trượng Thanh Quy, cái Thanh Quy của Ngài Tổ Bách Trượng Thiền Sư đó cũng lập ra cũng có tụng niệm. Và tôi bắt chặt được chư Tổ thì chưa luôn luôn, mà tất cả những cái chùa mà tôi đến là chùa Tổ của Thiền Tông đều có thờ tượng Phật, ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật thờ đủ thứ Phật. Mà như nãy tôi nói là bởi vì Đạo Thừa Bắc Tông không bao giờ chỉ một Phật, mà chủ trương là có vô lượng Phật. Mà ngay chính cái thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó cũng chỉ là hóa thân Phật. Cho nên mình tụng mình cũng nói là trên ba tích hóa thân Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên cũng chỉ là hóa thân. Cho nên cái chính mình nhắm tới là cái Phật, Phật đó là pháp thân Phật, là thanh tịnh pháp thân thì lộ ra Phật. Cho nên chính vì như vậy, cho nên cái hóa thân nó hóa thân nào thì hóa thân đều là hóa thân hết, cho nên không thành vấn đề. Nhưng mà tại sao tự nhiên mình lại khởi ra một cái rằng là nghĩ rằng là có phân biệt Phật này Phật nọ? Sở dĩ mà bên trình độ mà niệm A Di Đà nó là chiếu theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, cung kính bất như phụng mạng, một chuyện. Cái thứ hai á, là A Di Đà có nghĩa là vô lượng Phật, cho nên niệm vô lượng Phật, niệm vô lượng Phật, niệm hết thảy chư Phật, mà vô lượng Phật đó chính là pháp thân Phật. Tại vì pháp thân Phật ứng hóa với vô lượng Phật nếu tất cả thấy tất cả đều là Phật, đó là thấy pháp thân Phật. Cho nên niệm pháp thân Phật đó là niệm vô lượng Phật, mà niệm vô lượng Phật đó là niệm thân Phật. Và vì như thế mà niệm A Di Đà, tại vì Amita có nghĩa là vô lượng. Nên người Tàu mà dịch ra thì họ niệm là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật hay Vô Lượng Quang Phật, như bên Đạo Giáo niệm Vô Lượng Quang Phật, hay chắp tay niệm Vô Lượng Quang Phật hoặc là Vô Lượng Thọ Phật, họ niệm A Di Đà. Còn Phật giáo Trung Hoa mới niệm A Di Đà Phật, còn Đạo giáo Trung Hoa họ niệm A Di Đà nhưng mà họ niệm vô lượng quang Phật, vô lượng thọ Phật, rất lớn. Như vậy thì mình hiểu rằng là tại vì nhất thời không có thể giải thích được đầy đủ hết, bởi vì thời gian nó có hạn, mà cái Phật pháp thì nó vô biên. Nhưng mà nếu mà mình cứ đi sâu và từ từ thì mình thấy cái lý do mà niệm A Di Đà Phật nó không hề khởi chấp mà phải thấy là A Di Đà đó với lại vô lượng chư Phật đó là một. Nhưng mà thay vì niệm cái hóa thân, cái gần niệm còn có khi mà mình còn phân biệt rằng là có mình, có Phật, có Phật này, Phật kia. Tức là đối với Thiền Tông là Đà Thích cái đó mạnh cái lắm, tức là phân biệt quá nhiều. Thiền Tông phải thấy bổn lai vô nhất Phật, phải thấy được như vậy, phải thấy như là tổ của Thiền Tông nhìn thấy rằng Ngài hiện đang. Nhưng mà rồi chính nhiều khi những người tu thiền lại khởi những cái thấy rất là chấp, là chấp như vậy. Rồi chấp có đông có tây, rồi chấp rằng là nếu mà quả tình, nếu mà mình không chấp, mình chỉ cầu giác ngộ thì mình không cần, không cần biết đó đông hay tây hay nam hay bắc, mà mình chỉ cần làm thế nào để mình có môi trường giác ngộ. Rồi môi trường giác ngộ nó nằm ở đâu không cần biết, nhưng mà thế nó có môi trường giác ngộ như người xuất ra thì làm thế nào, nơi nào có chùa thì tôi tìm đến đó để tôi tu thôi, thì nơi nào có Phật thì tôi tìm đến nơi đó. Nhưng mà trên nguyên tắc thì Đức Phật nói như vậy là bởi vì Đức Phật đang còn thuyết pháp trong cảnh diễn hóa và lấy cái diễn hóa này làm trung tâm, cho nên nói nó ở phương Tây. Nhưng mà thực chất thì đúng nghĩa rằng là thế giới của Phật, khi một người giác ngộ mà về mà gặp được chư Phật, cho nên trong kinh rất nhiều kinh nói, những ngạn kinh Ban Chi Tam Muội nói, một người niệm danh hiệu của Đức Phật, vô lượng Phật, A Di Đà Phật, thì khi mà thấy A Di Đà Phật là thấy vô lượng Phật, và thấy vô lượng Phật thì thấy A Di Đà. A Di Đà là tượng trưng cho vô lượng Phật, và A Di Đà là tượng trưng cho ở phương Tây là cái nơi mà ánh sáng mặt trời nó quy nhất, tức là hết thảy những cái trí tuệ nó quy nhất ở đó, hết thảy ánh sáng, các pháp môn, các chư Phật nó đều quy nhất ở đó. Tức là phải biết là cái pháp thân thanh tịnh đó, nó là đại tổng tướng của tất cả các pháp, nó là tổng thị, pháp môn tổng thị, nó là một mà bao gồm hết thảy. Cho nên vì như thế tất cả các pháp đều quy nhất về chính nó. Cho nên lấy phương Tây biểu trưng là tất cả ánh sáng nó sẽ quy nhất, quy tàng trở về phương Tây. Và phương Tây nó tượng trưng cho một vị Phật gọi là A Di Đà. Cho nên nếu mà hiểu rõ cái lý luận, cái lý thuyết của bên Tịnh Độ, bên Liên Tông đó, thì mình sẽ thấy rõ ràng rằng là nó không phân biệt trong cái chuyện mà chọn lựa Phật chuyển nhượng. Nhưng mà cái kia là một cái tinh thần của tự thái, cho nên mới nói rằng là tại sao không niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao không niệm là bởi vì chính Đức Phật, Đức Tư Phụ, tức bổn sư của mình bảo mình như thế, bảo mình phải niệm như vậy, bảo mình phải tu như vậy, bảo mình phải làm như vậy, và cung kính rất nhiều mà, và mình thực hành thực hiện theo những cái lời giáo huấn của Ngài. Chứ nào phải tự mình chế, tự mình bay đâu. Đó, ví dụ như thế.
Mình cứ thì con có những duyên là được học Phật pháp nha thầy, mà có những người mà cái luật mà không có duyên như thầy, như đạo Thiên Chúa thường nữa họ đi được đâu đó thầy.
Thì giống như là trong cái thế giới A Ba này, họ thì thấy có rất nhiều cái nào đi hướng đi, những người chẳng hạn như là phải nói như vậy là cái nhân viên của thế giới A Ba này là tung cho mọi người, còn cái người giác ngộ thì là cái tầng dưới của họ là nó gồm cả thế giới này, gồm mọi thế giới, tất cả các thế giới. Thì ví dụ như là ví dụ người nào mà không biết cái Phật pháp thì người đó cứ lúc thì sinh ra đời này có phước, lúc thì lại vô phước, tức là có phước không được hết phước thì lại vô phước, cái tôi nổ trong cái vân hồi sinh tử thì họ làm phước họ vẫn được cái quả thiện, đời sau giàu sang phú quý, đời sau được thân mạnh khỏe, được như ý. Đó, thì đó là con đường đến thì không có gì pháp đấy, nhưng mà không giải thoát nổi. Cho nên chỉ có Phật nó thì mới chấm dứt cái lần quần đó thôi. Còn nếu không phải Phật nó thì bất cứ một vị đạo sư nào, cho nên ở cái chỗ này thì có thể nhận thấy bất cứ một vị đạo sư nào cũng nhìn nhận là mình là hiện hữu, cái ngã của mình là thật sự, và ngã đó phải giải quyết cho ngã đó. Cho nên đạo sư nào hứa hẹn cho cái ngã đó cũng hứa hẹn cho chính ngã đó. Nhưng mà chỉ có một mình Đức Phật duy nhất là Đà Thích mình là nói ngã này là thật lắm, không phải, và không cần phải phụng sự cho ngã này, bởi ngã này đâu phải thật mình đâu, chỉ có Đức Phật là thoát hẳn. Còn đạo sư nào cũng nhìn nhận cùng với mình, nhìn nhận rằng tất cả các ngã đây là hiện hữu và thật sự, và cho nên phải giải quyết cho mỗi ngã. Mà vì giải quyết cho mỗi ngã thì ngã nào cũng theo một thói quen, đúng theo thói quen thì đó là một hạnh phúc. Cho nên các vị thượng đế, các vị đạo sư nơi đời cũng chỉ hứa hẹn cho mình, cho mình một cái như mình muốn, tất cả những cái phước mà giàu sang phú quý, những cái phước cái gì đó. Nhưng mà trên thực tế thì Đức Phật bảo tất cả những cái phước đó không giải quyết được cái đau khổ cho mình, mà mình đã kinh nghiệm quá nhiều rồi mà tại sao chưa chịu tin điều đó. Đấy. Đối với Đức Phật nguyên nhân là tại sao bao nhiêu phước báo của đời không giải quyết được cho mình và cho người, lý do thì tại vì là nó không thật, không đúng thật, không phải thật, mình giải quyết thì không thật, cho nên mình đạt được cái kết quả không thật. Cho nên Đức Phật cần là cần cái nhìn thấy sự thật trước đã. Mà khi nhìn thấy sự thật trước đã thì có cái năng lực để giải quyết những cái vấn đề cho chính mình hay là cho mọi người. Một khi mình giải quyết được cho chính mình thì đương nhiên mình giải quyết cho mọi người. Tức là nếu tôi giải quyết được cơn nóng giận của tôi á, thì tôi giải quyết được cho những người xung quanh bớt là cái thất để tôi giận cá. Còn nếu tôi không giải quyết nổi cái nóng giận ở nơi tôi á, thì mọi người phải chịu cái đó. Cho nên nếu một người giải quyết được cho mình thì tự động những người xung quanh được, mà chưa kể là không phải chỉ có mức tiêu cực như vậy, mà còn có cái mức tiêu cực là không những tích cực hơn, tức là không những mình giải quyết được cái nóng giận đó của mình để làm cho người ta không khổ, mà mình còn mà do cái hiểu biết đó mình sáng láng, mình tận diệt những đó, mình hoan hỷ pháp, thì mình có thể làm cái hoan hỷ đó gieo rắc đến cho mọi người. Như xưa nay mình vẫn có khả năng gieo rắc, nhưng là gieo rắc phiền não, gieo rắc thị phi nhân ngã thâu đo, thì giờ đây là gieo rắc cái trí tuệ. Thì cái đó là mặt tích cực của cái trí tuệ. Nhưng mà Đức Phật nói là nếu mà cứ lúc nào cũng chỉ nghĩ cái ngã này là một cái gì thật sự đó, nhưng mà như Đức Phật chứng minh rất nhiều, thì dù bây giờ cái tâm của mình đó, cái tâm của mình nó thiên biến vạn hóa, cho nên lúc nó thích cái này mai nó thích cái kia, mà nó thích đó là nó theo một cái thói quen. Cho nên mình lấy cái ý thức mà đi theo cái thói quen suy nghĩ quân tập lâu ngày, lấy cái ý thức đó làm tâm, mà ý thức đó là vọng tâm. Tại vì ý thức đó chỉ là những cái chấp vô những cái gì tưởng lầm biến chế sở chấp, tức là chấp vô những cái giả pháp tưởng lầm đó mà chi diễn, mà ham mê đắm đuối theo những cái giả pháp. Cho nên mới nói đó là huyễn tâm, cho nên mới đó nói đó là huyễn, không phải thiệt. Mà chính vì như thế mà mình cứ tưởng thiệt, mình cứ lao đầu vào đó mà mình cầu, cho nên cầu mãi mà không được. Vàng bạc châu báu thì cũng không giải quyết được, là bởi vì cái đi lao thế. Và xong rồi cứ giao đau khổ cho nhau, cho mọi người. Đó, mà giao đau khổ cho mọi người mà mình dùng cái tâm, cái ngã đó, cái ái đó để mà mình thương yêu trên hà là chuyện không thích thích. Bởi vì mình thương người nào chừng nào mình phải ghét người kia chừng đấy, mà mình chính cái ghét, nhiều khi cái ghét của mình đó, để chứng tỏ là mình thương người này. Còn mình có cái ghét đó người kia không tin mình thương, đúng không? Nhiều khi tôi không cần phải nói là tôi rất là thương sư cô chủ trì, nhưng mà tôi chỉ cần đứa nào mới đụng sư cô chủ trì đấy tôi đòi đánh, là sư cô chủ trì rất là tôi thương sư cô. Thành ra cái thương của cuộc đời nó phải hiểu chung có cái gốc. Cho nên hết có thương là có khách, là vì như vậy. Mà vì như vậy với cái tình cảm đó làm thế nào biến thành từ bi, tức là có thể thương được sức chúng sinh. Chuyện đó là impossible. Chuyện đó là chuyện không có được, không thể làm được. Đó. Mà chính khi mà cái ái đó nó là chất liệu để nuôi cái ngã. Cái ngã này của mình, cái vòng ngã của mình nó sống bằng ái. Ngày nào cái ngã này của mình còn tồn tại thì cái ái đó nó còn tồn tại thôi. Cái ái mà vọng thương người này ghét người kia, cái ái đó là nó theo cái giả ngã này. Mà mình là nghĩ hạnh phúc của đời mình là cái ái đó phải được thỏa mãn. No way. Cái ái đó là không được thỏa mãn được. Nó khỏi cái này nó phải tiêu cái kia. Chắc chắn như vậy rồi. Làm sao mà cái ái của mình được thỏa mãn? Ông Thượng Đế mà không được thì Thượng Đế mới nổi giận. Chứ nếu mà ông Thượng Đế mà cái ái, cái ngã của ông được thỏa mãn thì làm gì có chuyện ông nổi giận để ông trừng phạt mình. Nhưng mà sở dĩ những ông Thượng Đế còn không được thỏa mãn thì chắc chắn chắn cho nên phải nổi giận, phải hành hạ con cháu của mình. Thì chứng tỏ rằng là mình làm thế nào mà được cái thỏa mãn cái ái 100%, mà đã không thỏa mãn cái ái 100% thì làm gì có hạnh phúc, bởi con người tham lam. Có người được như vậy mà đòi hơn nữa. Cho nên đó là một cái bài học để thấy rõ nhưng mình suy luận. Cho nên bây giờ nếu người nào cũng biết Phật thì họ cũng lăn quanh luẩn quẩn ở trong cái phòng phước tội hay là phước họa của thế gian, rồi thiệt thoát ở trong thế gian thôi, mà không giải quyết được cho mình, mà cũng không giải quyết được cho người. Mà chỉ khi nào có cái sức trí tuệ của chư Phật khám phá được thật tướng thật pháp đó, thì cái người đó không còn u mê nữa, giống như người tỉnh giấc, giống như người biết chắc chắn là con rắn tầm trước mặt mình trong bóng đêm kia chỉ là một cái vòi cao su, thì mình không còn sợ hãi gì hết, mình đi bước một cách không được dài. Thì cũng vậy, nếu một khi mình khám phá được thực tướng thì những cái giả tướng này mình không còn đủ trà nó nữa, và mình có thể thòng tay vào chúng chuyện tiền, tức là đi xuyên qua những cái lớp ái nhiễm ô nhiễm ở thế gian một cách bình an lợi lạc, như là thiền tông hay nói thì thủ nhập thiền. Như là người nào thì thủ nhập thiền là người thấy được thực tướng thì thủ nhập thiền, mà thì thủ nhập thiền là mới cứu vớt chúng sinh nổi. Còn nếu mình cũng vào thế giới này như một chúng sinh, làm sao mình cứu nổi chúng sinh? Thì mình cũng sanh dành với chúng sinh, thấy mồ lại thêm một anh sanh dành nữa. Cho nên mình phải bảo stop bớt đi, chứ nếu mình thêm người nữa là thêm người sanh dành, thêm địch thủ. Cho nên chỉ có đạo Phật hay chỉ có Đức Phật thôi. Vì vậy mà đối với lại đạo Phật mới gọi Đức Phật là quy, Phật là không quy gì nữa. Tại Đức Phật là vô thượng, tối thắng, là sự giải thoát duy nhất. Cho nên Đức Phật mới ra đời không ngoài mục đích là như vậy thôi. Mục đích là khai thị chúng sinh cái Phật chi kiến, và làm sao để cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, khai thị và ngộ nhập. Và cái đó là cái việc làm duy nhất của Đức Phật. Cho nên Đức Phật đến đây là để đánh thức mọi người khác với lại Thượng Đế hay các đạo sư khác, là cùng có mặt với mình ở đây để chia sẻ những cái diễn hóa ở cuộc đời, để mà hành hạ nhau, ban cho nhau cái thương và cũng ban cho nhau cái ghét, làm cho nhau được phúc và cũng khiến cho nhau bị hoạn. Thành ra tất cả các đạo sư và Thượng Đế gì đó cũng đồng với mình thôi, ở trong cái cảnh chuyển hóa này cũng hỉ nộ ai ố, cũng hành hạ lẫn nhau. Nhưng mà Đức Phật nói ngài không hề bận tâm để mà cùng nhau với mình làm những cái chuyện như vậy, mà chỉ để khai thị cái Phật chi kiến, cái sự chứng kiến ở trong mình, và làm cho mình ngộ nhập được cái đó. Cho nên Đức Phật đúng là người thì dùng được chuyện là Đức Phật chỉ xuất hiện như đời. Cho nên Đức Phật không chịu cái hỉ nộ ai ố chung với mình, mà ngài khi nào cũng được một cái sự từ nam thiền tiếu chiếu thiên hạ thả chiếu duy nhân, cho nên ngài mới có thể độ được hết thảy chúng sinh. Cho nên nó đại độ năng dung dung thiên hạ, năng dung chi tự. Thì như thế thì mình mới thấy, vậy mình mới thấy là cái lời dạy hay cái tinh thần của Đức Phật nó khác hẳn. Còn mình thấy tất cả các sách giáo khoa ở đời, hay là các đạo sư, hay là các thượng đế đời na ná nhau hết, vẫn đều một điểm chung là nhìn nhận ngã này là hiện thống, và phải tìm cách làm cho ngã này được hạnh phúc. Cho nên mới nói những cái hạnh phúc toàn hợp với cái dục của mình. Nhưng chỉ như có Đức Phật là bày cho mình một cái thứ hạnh phúc mà lìa dục, mà không dính được cái dục hết, mà chỉ có bằng sức phán giải hay là bằng sức tín mình có thể mường tượng được, mình có thể phản xuất cảm nhận được một phần nào cái hạnh phúc vô nhiễm nói chung của Đức Phật. Chính cái đó mới là cái giá trị của Phật pháp. Khác hẳn không? Không giống nhưng mà rất có lý, chứ không phải là vô lý. Mà còn tất cả thì cứ thừa nhận là cái ngã nó có thật rồi, mà khi có thật rồi thì cái ngã nó có, đã có thật thì bắt buộc phải thỏa mãn nó mới hạnh phúc. Còn không mà thỏa mãn nó quậy đấy, mà nó quậy thì trên hà khổ. Thượng Đế không phát điên, Đế không phải nổi giận thằng bao nhiêu ngàn năm nay mà cơn giận chưa nguôi, cũng chỉ vì có một đứa quậy thôi, chứ nếu ba bốn đứa quậy thì chắc Đế còn phạm pháp liệt hơn nữa. Nên Thượng Đế ở trên cao nó còn đỡ khổ, mình ở chung trong dưới này mình mới khổ. Mình mới phải chịu bao nhiêu cái nỗi quậy, mà mình lại không có cái uy quyền để phạt như Thượng Đế, cho nên mình phải chịu bệnh. Còn Thượng Đế nổi giận thì ngài phạt, mà ngài còn không được như ý mà. Như vậy thì mình hiểu ngay cái đứa ông Thượng Đế còn không được như ý ở cuộc đời này vốn chỉ là mình. Nên như vậy thì làm thế nào mình có thể nâng ngài để mình được như ý như ngài hứa? Để chính ngài mình không như ý nữa thì làm thế nào mình nâng ngài mình như ý? Mà nâng ngài thì sợ ghê lắm. Tại vì ông sếp bị giữ quá rồi, hở nổi giận thì nó phạt chết chắc luôn. Thành ra mình nơm nớp mà lo sợ thì làm thế nào mà mình. Hai nữa, mình về bất cứ cảnh trên đường nào mình đâu có đủ cái lực để cứu độ người khác. Rồi làm sao mình độ những người thân nhân của mình, làm sao mình độ được những người mà thân nhân của mình, những người mình muốn độ. Mà chứ mình không, mình độ không được như vậy. Thì hỏi cho chị Hoa thì chị sống hạnh phúc như vậy mà hiện nó đang còn nằm ở thứ ra đây khổ sở, chị yên tâm không? Vậy thì thử hỏi là mai mốt mình riêng mình thì lên trên đường, rồi những người khác họ ở dưới ngục rồi thì làm sao thì yên tâm được với Thượng Đế. Nhưng mà đối với Đức Phật ấy, là ngài không phải mình về đó ngài bảo vệ mình dưới mắt của ngài, mà đến là để ngài giác ngộ cho mình, để mình có khả năng đó mà niệm Phật làm gì để vãng sinh rồi làm gì nữa vào địa ngục. Đó là để nói lên cái năng lực của cái sự thành Phật, và để nói lên cái hạnh phúc của sự thành Phật. Là bởi vì bây giờ thì có quyền vào địa ngục mà không sợ gì hết, thì đủ nhập quyền. Như khi Phật xuất hiện ở nơi đời này, cho nên niệm Phật là để vãng sanh, nó cầu thành Phật đạo. Cầu thành Phật đạo là không để làm gì hết, để vào địa ngục cứu độ chúng sinh. Mà khi như thế thì chỉ dĩ nhiên là chỉ có yên tâm lắm, chỉ bảo chuyện của đời này ta không cứu, mà chuyện của các quá khứ cứu được. Bao nhiêu chuyện của quá khứ thì biết hết, mà thì tìm đến thì cứu hết. Cái đó mới nói lên cái năng lực của một cái sự hạnh phúc chân chính, của một sự gọi là tự tại pháp vương, một bậc tự tại. Mà chỉ khi nào tự tại như vậy mới có hạnh phúc được.